có một loài hoa cao quý, chỉ biết hiến dâng cho đời nguồn hương siêu thoát, đưa lối chúng sinh ra khỏi bờ mê để trở về với bến giác yêu thương. Đó là đóa ưu đàm hoa, vẫn soi sáng cõi đời trong niềm tin yêu, tôn kính của muôn người.
Bó sen ôm ấp lên chùa, những mong ước
tấm lòng thơ chí thành, đặt lên đài Phật quang minh, cho hương thấu cõi vô sinh niết bàn. Ngày xưa tầm đạo gian nan, để nay thành đạo giữa ngàn hoa đăng.
Trên bức tường tu nhân học Phật trong buổi chiều hôm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và thể chúng hội đồng niệm Phật. Nam Mô
trường. Hôm nay chúng hội chắc chắn là cũng nằm trong cái vòng của ấy,
cho chia sẻ và giúp đỡ cho chúng ta vượt qua cái khổ và đến cái an vui trong tình nghĩa thầy trò. Thượng tọa là một vị Bồ Tát đã thể hiện giúp cho toàn thể chúng hội, nói chung là ở bất cứ tỉnh nào mà ngay cái tỉnh Trà Vinh thì riêng bản thân con thì tôi cũng đã được trân trọng cung đón thượng tọa hai lần trở về cái đạo tràng Tịnh Xá Học Trường và thì cũng dòng sự pháp của thượng tọa, chúng con đã đạo tràng Tịnh Xá Học Trường một lần nữa kính xin được trình lên thượng tọa và giới thiệu cùng toàn thể chúng hội có mặt hôm nay. Chúng ta xin được cung đón thượng tọa một tràng pháo tay thật là lớn.
Chúng con giới thiệu dòng cái ý nghĩa buổi lễ hôm nay thì qua sự giới thiệu của sư cô Sư Minh Duyên thì vào giờ này thì tôi cũng xin có nhân duyên là được đi sư trụ trì từ sáng một trường và tỉnh mời về đây nhân buổi lễ chắc cũng dỗ phải không cũng dỗ cho ai cung dỗ cho y sư trụ trì tiền nhiệm Tịnh Xá Ngọc Trường. Thì đây là cái duyên sự rất là đặc biệt, nơi Tịnh Xá Ngọc Trường chúng ta mỗi một năm có một buổi lễ đặc biệt này, đó là lễ quý kỳ, là ngày lễ tri ân và báo ơn đối với y sư tiền nhiệm trụ trì ân sư của y sư cũng như là môn đồ pháp quyến Tịnh Xá Ngọc Trường chúng ta hôm nay. Thì tôi được duyên lành một lần nữa được đến từ sáng Ngọc Trường trong giờ phút này, thì tôi cũng xin trước nhất là hân hoan được đến ở đây và chào đón cùng quý Phật tử chúng ta và chúc Phật tử chúng ta trong buổi lễ quý vị này được trọn niềm hiếu đạo và tinh tấn tu hành trên con đường tín độ tịnh độ giải thoát tương lai được như ý vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thì như chúng ta đã biết đấy, lễ quý kỳ tức là ngày lễ mà chúng ta tưởng nhớ đó là chúng ta biết cái ơn của cái người mà đã có cái công đối với chúng ta, mà nghĩ đến cái công đối với chúng ta thì chúng ta đã mang cái ơn đó rồi, mà nó đã mang cái ơn tức là chúng ta phải biết đền cái ơn đó vậy. Cho nên ngày lễ quý kỳ gọi là ngày lễ tri ân và báo ơn. Tri ân tức là biết ơn, báo ơn tức là đền ơn. Sống ở đời chúng ta không phải tự nhiên đơn thân mà sống vững trong cõi đời này, chúng ta không phải tự nhiên mà biết đọc mà biết viết, chúng ta phải nhờ thầy nhờ bạn chỉ dạy chúng ta biết đọc biết viết. Không phải tự nhiên mà chúng ta biết được giáo lý để mà học để mà tu, mà chúng ta phải nhờ thầy ân sư của mình chỉ dạy mình từ bước khởi đầu. Cho nên cha mẹ sanh ra thân nhưng mà tâm trí này cha mẹ không thể sanh ra được, mà bậc thầy ấy, thì sanh ra cái sự trí thức cho chúng ta, tức là chúng ta vào trường học thầy ban chúng ta một sự hiểu biết gọi là trí thức thông minh. Còn đối với đạo đức ấy, cái giới thân huệ mạng này là do ân sư truyền đạt cho chúng ta. Người thế gian không có truyền đạt chúng ta cái giới thân huệ mạng được, tại vì chính bản thân họ cũng không có giới thân huệ mạng nào, cho nên không có để truyền ta cái giới thân huệ mạng. Mà chỉ có ân sư chúng ta nó có cái giới thân huệ mạng mới truyền đạt lại chúng ta những cái gọi là giới thân huệ mạng cao quý đó. Thì trên đời này không có gì quý và đẹp và cao thượng bằng giới thân huệ mạng cả. Tại vì là một vua có địa vị cao sang, là một quan có địa vị trong cuộc đời, người giàu sang trưởng giả có tiền của rất là nhiều, nhưng mà không thể bảo đảm được cái dòng sanh tử cho người đó khi mà người đó chết đi. Và cuối cùng những người đó sau khi chết đi, chức nghiệp mình đã tạo với lại thì sẽ đưa vào cảnh giới đọa lạc khổ cảnh ở tương lai. Còn một con người dù không được làm vua, không được có địa vị quan, không có giàu sang trưởng giả, nhưng mà người này có được cái giới thân huệ mạng, thì người này nhờ có giới thân huệ mạng cho nên người này sống cái đời sống rất là hiền lương, đời sống gọi là cái đời sống đạo đức. Người này biết được nhân quả cho nên không bao giờ dám làm ác và luôn luôn làm thiện. Và người này nhờ biết được giáo lý Đức Phật cho nên người này biết được con đường để mà tu, để mà đoạn ác, để làm thiện, để mà tạo cái nghiệp, để mà từ đó chuyển hóa cuộc sống trong hiện tại từ ác trở về thiện, từ tà trở về chánh, từ phàm phu chúng sinh trở thành thánh nhân trong hiện tại. Và từ cái cuộc sống sanh tử luân hồi này mà được giải thoát về cảnh giới an vui, niết bàn và cực lạc là nhờ cái giới thân huệ mạng vậy. Thì đó tóm lại chỗ này, giới thân huệ mạng là từ nơi Phật pháp mới có. Ngoài giáo lý Phật ra không có giới thân nhiều huệ mạng. Cho nên chúng ta thấy giới thân huệ mạng rất là quan trọng và đặc biệt và thù thắng vi diệu đối với người con Phật tử chúng ta. Thì hôm nay chúng ta được lượm nhuần cái tấm huy hoàng trên thân của chúng ta. Chúng ta được lượm nhuần cái giới học trên cuộc sống chính bản thân mình. Ta được nhuần cái trí tuệ đã quân tập vào trong cân não của chúng ta. Và từ chỗ đó chúng ta được học, được tu và được giải thoát trong hiện tại. Chúng ta là người Phật tử được lượm nhuần bởi lời dạy của ân sư. Và từ chỗ đó trở thành người Phật tử hiền lương, dễ thương, dễ mến. Và chúng ta là người con hiếu thảo trong gia đình, được cha mẹ rất là thương và rất là quý. Đối với xã hội chúng là công dân rất là tốt. Và đối với bản thân mình, chúng ta là một người rất là đẹp. Đã đẹp trên phương diện về đạo đức lẫn là phương diện về xã hội. Cho nên từ chỗ đó, một người Phật tử chúng ta có những điểm quý báu như vậy. Cho nên chúng ta phải giữ gìn điều và cái điểm quý báu đó. Và làm sao để nâng cấp cái giá trị chúng ta càng lên cao. Vậy thì hôm nay nhân ngày lễ quý vị của cố ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Trường, tôi xin thay lời ni sư trụ trì hôm nay cùng với chư ni lễ Phật tử để có đôi lời Phật pháp sắp tấn Phật tử chúng ta hữu duyên hôm nay trong ngày lễ quý vị này, để Phật tử chúng ta đồng hiểu biết qua và đồng tinh tấn tu để đồng giải thoát vậy, sẽ không phụ lòng của ni sư trụ trì cùng môn đồ pháp yến trong buổi lễ tri ân và báo ơn trong buổi lễ cúng hôm nay. Thì đề tài cái trình bày của quý vị hôm nay thì chỉ đơn giản thôi, đó là gì? Một vài nét về giáo lý đạo Phật, đơn giản thôi, một vài nét thôi nha. Tôi nói một vài nét tại vì giáo lý Phật rất là nhiều nét, trăm muôn ngàn nét, thì không thể nào trong một tiếng rưỡi đồng hồ mà tôi có thể là diễn giải hết là nhiều nét đó hay trăm muôn ngàn nét đó. Thôi thì gom lại những ý niệm, khái niệm căn bản nào đó để Phật tử chúng ta dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tu. Từ chỗ đó chúng ta áp dụng đời sống mình để mà được an lạc trong hiện tại và tương lai. Vậy thì những cái lời nói của tôi không có cầu kỳ hoa mỹ lắm, tôi nói rất là đơn giản như bình thường. Tại vì đừng có cười sư quá nghe, tại sư quá thích có đơn giản thôi, là như vậy. Vậy thì trước nhất á, khi mà chúng ta đi vào trong cái mái nhà ấm cúng thân thương lên cái đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Trường, Tịnh Xá Ngọc Vân hay là một ngôi chùa Phước Hòa hay chùa Lưỡng Xuyên ở nơi thị xã Trà Vinh của chúng ta đây, hay chúng ta đến bất cứ một nơi đạo tràng nào gần nhất mà chúng ta đã được gọi là quy y, chúng ta được đến gần những bậc minh sư, bậc thầy của mình, đó là chư tôn hòa thượng, thượng tọa, quý vị trưởng, quý vị sư vân vân để học đạo. Từ khi chúng ta đến đó, chúng ta là người Phật tử, rồi chúng ta biết quy y, rồi chúng ta bắt đầu học đạo, rồi chúng ta bắt đầu hành đạo. Thế thì người mà hành đạo tức là người đã học và hiểu đạo mới hành đạo được. Nếu mà chúng ta chưa có học và hiểu đạo được thì không bao giờ hành đạo được. Như hôm nay tôi biết con đường đi Đại Vinh, tôi đi mới đến đây phải Phật tử, tôi biết là sát Ngọc Trường ở xéo xéo Âu Vuông nè, phải không, tôi đến đây chứ mà không biết là nhà tốt hay có thị xã mất tiêu rồi, là như vậy. Cho nên cũng như vậy, biết được mục đích đến, cái mức lộ trình đi của mình, cho nên mình đi mà cảm thấy không mệt mỏi và đi một cái là thoải mái và thẳng tiến và không sợ làm được, là như vậy. Và trước khi biết như vậy đó, chúng ta học qua cái bản đồ là cái lộ trình, những sự giải thích của bậc thầy đã hiểu rõ cái bản đồ đó để dẫn lộ chúng ta từ cái cự ly trên đường ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu, ngã bảy, quẹo ba bốn trăm thước gì đó, và cái điểm đến là cái mốc của cây số thứ số mấy, phải không? Đó như vậy thì chúng ta đến đó liền, đó như vậy bên trái hay là bên phải. Tịnh Xá Ngọc Trường là đến bên trái nè, không bên phải nè. Tịnh Xá Ngọc Vân là ngay cái dầu lớn mà bên tay phải, phải không? À, đúng như vậy. Như thế thì á, khi mà người Phật tử chúng ta mà giác ngộ Phật pháp để mà tu, chúng ta đã biết được cái lộ trình là tiến đến sự giải thoát, là như vậy. Từ cái chỗ ta biết như vậy, cho nên chúng ta có sự ước mơ mong cầu thành tựu sự giải thoát đó. Thì Phật tử thấy rằng có ai mà là người Phật tử gọi là thuần thành mà không muốn giải thoát không? Ở đây Phật tử nói rằng mình là Phật tử thuần thành, mình tu là quy y à, với quý sư cô, quý thầy, sư cô và thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni đã 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, 30 năm, 40 năm, thậm chí 60-70 năm. Có ai mà nói rằng là mình chưa biết tu giải thoát không? Có ai nói vô, có ai nghĩ vô, ai mà dám nói thì nghĩ như vậy là vâng vô tay lên cần, là vâng vô tay lên cần, chứ là không ai dám nói thì nghĩ vậy cả, phải không? Tại vì chúng ta mà dám nói thì nghĩ như vậy tôi cũng rất khen nữa, tại người đó dám phụ lòng ân sư của mình, phải không? Dám phụ lòng ân sư của mình là người này đáng được khen, thì đáng được thưởng, khen một cây thương một thứ hai và thưởng quỳ trên võ sầu tiên, phải không vậy? Đúng chưa? Tại vì tâm này dạy dỗ suốt cả mấy chục năm trời, bây giờ chưa có dám tu giải thoát, chưa dám tu giải thoát, mà chưa dám tu giải thoát là lý do tại vì mình chưa hiểu được con đường giải thoát thế nào, mà không hiểu được lý do tại mình biết không chịu học, phải không? Là biết chưa hả? Cho nên chúng ta không biết để mà tu là như vậy. Vậy thì hôm nay Phật tử chúng ta phải ráng cố gắng biết để mà tu. Thì hồi 2 giờ, 3 giờ gì đó, quý vị Phật tử chúng ta đã được nghe thượng tọa Sát Xe trình bày quý vị bắt đầu điều về giáo lý học tu rồi. Bây giờ đó là giờ thứ hai, là sư quá gặp quý vị phải chưa không? Không biết sư thượng tọa Giác Can giảng gì tôi không biết nữa. Thôi bây giờ tôi chỉ nói vài vấn đề Phật pháp Phật tử nghe thôi. Cho nên chúng ta đã biết rằng á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trước khi thành Phật là ngài là một thái tử phải không? Tôi tưởng một nét nhỏ về lịch sử của Đức Phật chút xíu thôi nha, để chúng ta có khái niệm. Tại vì chúng ta ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ người đào giếng, mà ăn trái phải biết cái cây đó, cái trái đó nó sanh từ cây gì và nó phát xuất từ đâu mà có trái, phải không vậy? Tức là từ gốc cây ra nó sanh ra, nó nuôi dưỡng thân cây và có nhành, có lá, có bông, có hoa và có trái. Nhưng mà gốc cây nó sanh từ đâu? À, nó được lớn lên từ những rễ cây. Rễ cây phát sinh từ đâu vậy quý vị? Từ cái hột giống, phải không? À, hột giống được là nảy mầm lên cây, rễ cái ăn sâu, rễ vàng ăn rộng. Từ đó nó hút nhựa, nó nuôi dưỡng cái thân cây dần dần lớn lên trong năm tháng. Và rồi đúng thời gian nó đơm hoa và kết trái. Rồi đúng thời gian và nó được là chín, chúng ta ăn được ngọt, được thơm, được ngon, được no bụng, phải không? Đó như vậy. Thì đúng như vậy, chúng ta biết rằng Đức Phật chúng ta trước kia rất là khổ tâm trên con đường tìm giáo lý. Con học kinh cổ thấy rằng kể lại thời gian thái tử mà đi tu làm những tu sĩ khổ hạnh là sau khi mà họ là 5 năm tìm thầy học đạo, học với những vị và tu sư ngoại đạo xong rồi, ngài cảm thấy rằng là không đủ điều kiện đem đến cái sự giải thoát. Tức là những giáo lý của các vị là tu sư đó, bây giờ những vị giáo chủ đương thời đó không đủ điều kiện đáp ứng cái sự hiểu biết của là thái tử Siddhartha là tu sĩ Phụ Đàm đương thời. Bây giờ ngài mới nhập định tham thiền suốt 5 năm, năm học đạo, rồi là nhập định tham thiền suốt 6 năm, 5 năm học đạo, 6 năm tham thiền, ngồi dựng một nơi đó, không nhúc nhích, không cột cửa, không có đi, không đứng, không có nằm mà chỉ mà ngồi, không ăn, không uống, suốt 6 năm như vậy. Thế thì những năng những uống suốt 6 năm, cái thân mà trong kinh bộ diễn tả nó ốm ơi là ốm, không có ốm như sư quá đâu, phải không? Sư quá còn có ốm rồi, sư quá cái này to lắm, cao 95 kg rồi, như vậy. Thế thì thái tử ta ngày xưa là tu sĩ Bồ Đàm á, là những đói con ăn những khác con uống suốt 6 năm trời, cái thân còn da còn xương, nhịn da bụng cảm giác như đụng cái da lưng, mà dính cái da lưng cảm giác như đụng cái da bụng, tức là nó tóp sát vô cái gì sát luôn, là như vậy. Dùng mình một cái là lông tóc rụng hết trơn, lâu ngày nó bụng nó vậy đó. Rồi 6 năm tu như vậy cũng không thấy kết quả gì, đó là 6 năm tu thiền định, 6 năm tu thiền định chỉ đè nén, đè nén nhờ thoải mái nhẹ nhàng cái phần nào cái an ổn của cái tư tưởng mà thôi, chứ không đạt được cái trí tuệ gì hết trơn. Cho nên bây giờ ngài cảm thấy là khổ hạnh như vậy không kết quả gì hết, khổ hạnh như vậy không kết quả gì hết, là như vậy. Cho nên bây giờ ngài mới bỏ cái khổ này đi, và ngài cố gắng mà bò xuống cái dòng suối, rồi tắm sạch sẽ cái thân bụi bám cả suốt 6 năm trời. Phật tử khi nào ở dơ được 5 ngày không? Một ngày một củ là chịu không nổi rồi, phải không? 3 ngày mà ở dơ là kỳ dữ lắm, tốt cả một cái cục sạch không biết sạch, phải không?
Nhưng mà bây giờ thái tử Sapa chúng ta là con sĩ Bồ Đàm ở dơ 6 năm. Ở dơ 6 năm tử tế khủng khiếp. Phải không? Rồi xuống dòng suối kỳ cỏ sạch sẽ. Khi mà tắm xong rồi cơ thể rất là nhẹ nhàng, tâm hồn rất là sảng khoái. Bây giờ bò qua dòng suối bên kia và leo lên dòng suối, rồi hết sức kiệt nằm đỡ bất tỉnh. Thì bây giờ nàng một nữ chăn bò tên là Sayu là ta mới thấy một vị tu sĩ nằm bên vệ xuống như vậy. Bây giờ người mới nặng một cái ra một bình sữa bò tươi nóng hổi đem đến để cho vị này uống vô. Khi mà vị này uống vô rồi á, cái sức khỏe của đầu cũng hồi lại, da dẻ hồng hào lại và có sức gượng dậy và đứng đi và tìm một chỗ để tu. Bây giờ là thái tử chúng ta tu sĩ Bồ Đàm này đã uống một bình sữa bò no bụng rồi, ghê và khỏe rồi phải không? À, bây giờ tìm một chỗ và đến một cây, cái cây là cây tóc bạc la. Bây giờ chỗ này rất tốt. Bây giờ ngày kết thành một cái lã, một cái là cái bồ đoàn bằng cỏ, là cái chiếu bồ bằng cỏ. Giờ ngồi lên đây và bắt đầu phát hiện rằng nếu không thành đạo chẳng hề vậy đi. Tức là nếu mà không thành được cái tựu được cái quả vị giải thoát á, như ý mình, không chứng ngộ chân lý á, không tìm được nguyên lý để giải thoát chúng sinh á, thì nguyện ở đây không rời khỏi gốc cây này. Quý vị nhớ rằng cái lời nguyện đây, lời nói này không phải là ngồi hoài một chỗ. Chúng ta đừng hiểu lầm là thái tử ngày xưa là ngồi một chỗ mà không nhúc nhích không đi đâu, không phải là ngày không rời khỏi gốc cây, chứ không phải là ngồi hoài. Nó nhớ là cái ngồi lâu nó chật rồi không ngồi nữa, phải không? Mà thay đổi quan nghi, mỏi thì đứng dậy, phải không? Đi tới đi lui rồi ngồi xuống chứ không có nằm nha, không có nằm. Suốt 49 ngày, 49 đêm như vậy, ngài âm thầm lặng lẽ trở về bên trong của mình để tìm một cái công thức để đưa đến sự giải thoát cho bản thân, và chính cái công thức đó sẽ giải thoát chúng sinh tương lai. Bây giờ sau 49 ngày tu thiền định, và cuối cùng khi sau mai vừa mọc ở buổi sáng nọ, và ngài đã quát nhiên và khai ngộ và chứng đạt thành tựu được cái chân lý giải thoát đó. Và từ chỗ đó mà hôm nay chúng ta được học, thì bài pháp đầu tiên mà ngài dạy đó là gì? Đó là bài pháp tứ diệu đế. Cho nên anh em ai nhã kiều trần như ở đây giường lập giả, cái gì nhớ chứ hả? Đó là tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế này là bốn điều quyền diệu hay ho chắc thật luôn có ở sẵn trong ta và có ngoài còn trong ngoài cái thân của chúng ta. Cái thì bốn điều kiện là gì? Là một là cái sự thật là khổ ở trong ta. Chúng ta đang cảm nhận cái sự khổ chính là bản thân mình. Cho nên cái khổ đấy đây là nói cái khổ trong ta, chứ không phải khổ ngoài ta. Cái khổ trong ta, chứ không phải cái khổ ngoài ta. Rồi tiếp theo là gì? Là cái nhân mà sanh ra cái khổ này, nó cũng ở trong ta, chứ không phải ở ngoài ta. Thấy không? Rồi cái gọi là cái đoạn hết khổ, đã thành tựu được cái an lạc và giải thoát á, cái cảm nhận giải thoát này, cái an ổn này không phải ở ngoài ta mà cũng ở trong ta. À, chỉ có phương cách để mà đoạn trừ khổ thành tựu cái an lạc này không phải ở ngoài ta, cũng ở trong ta luôn. Thấy chưa? Vì tứ diệu đế ở trong ta chứ không phải ở ngoài ta. Nhưng mà người trí mới thấy và biết được nó ở trong ta. Và người mê thì không bao giờ biết và thấy được nó ở trong ta. Cho nên đạo Phật là đạo của con người. Thấy không? Đạo Phật là chỉ chúng ta biết để xây dựng chính con người của mình, chứ không phải là xây dựng con người khác. Không có xây dựng người khác. Hôm nay siêu hóa không xây dựng quý vị, mà siêu hóa chỉ gợi ý những cái điều kiện để quý vị biết mà để tự xây dựng mình. Cái siêu hóa không xây dựng cái gì nổi đâu. Phải không? Nếu bây giờ quý vị đang đói bụng, siêu hóa giới thiệu chén cơm ngon. Đây là gạo trắng nàng thơm, gạo chợ đào ở Long An, ngon dữ lắm. Mà tự ăn đi, gì mà tự đang đói bụng. Phải không? Chứ thì bạn tự biết mình đang đói bụng. Đây là gạo trắng càng thơm rất ngon. Ai mà bưng lên và đưa vào miệng và nuốt vào bụng thì người đó sẽ no. Quán mà nhìn qua nhìn mãi thì người đó dẫn đói. Biết rằng đây là gạo trắng càng thơm chở đào rất ngon. Sư quá nói mà. Nói như vậy. Nhưng mà không ăn đâu có no được. Đó như vậy. Cho nên cái giáo lý Đức Phật á, là cái đạo lý tu tâm. Tu tâm là gì? Là cái đạo lý sửa đổi cái tâm của mình. Đây là sửa đổi cái tâm của mình. Chứ không phải sửa đổi tâm của người ta. Thế nhưng tại vì đạo Phật là đạo của con người, mà chính của mình, mà của người khác. Bây giờ nên nhớ điểm này. Mình xây dựng chính mình để mình giải thoát ngay chính mình. Rồi mình giới thiệu cách xây dựng cho người khác, người khác tự xây dựng họ và tự họ giải thoát cho họ. Bởi vì đúng không? Đức Phật không có cứu mình nổi đâu. Đức Phật chỉ giới thiệu cái phương cách này đã tự cứu mình. Rồi chúng ta đưa theo đó mà mình thực hành để tự cứu mình. Bây giờ thấy đúng không? Đó, như thế. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu một vài vấn đề để quý vị suy nghĩ rồi tự cứu mình ấy. Trước đầu là chúng ta biết rằng á, cuộc sống thế gian này gọi là sanh tử luân hồi và đau khổ. Sanh tử luân hồi và đau khổ. Sanh tử là gì? Sanh là sanh ra, tử là kết thúc của sự sanh ra là chết, phải không? Thế thì khởi đầu cuộc sống là sanh, phải không? Mà kết thúc cuộc đời là tử là chết. Ai sanh ra tức thời phải bị chết. Tại sao chúng ta phải bị chết? Tại vì chúng ta bị sanh ra. Chúng ta bị sanh chứ chúng ta mới là được sanh. Mình nói là được sanh mà mình bị sanh, phải không? Bị cái nghiệp nó bắt mình sanh ra làm con người, phải không? Cho nên bây giờ cuối cùng mới sống là thọ mạng của con người, và hết thọ mạng đó mình phải bị chết, phải không? Có ai nói tôi được chết không? Không ai nói tôi được chết. Ai muốn sống bây giờ nó được chết bao giờ? Nó tôi bị chết không? Phải không? À, như vậy cái chết là cái đau khổ nhất của con người chúng ta. Tại vì ai cũng sống dài, sống dai, sống mãi, sống đường thọ chứ không chịu chết đâu. Nhưng mà đã sinh ra tức thời phải bị chết. Thế thì khi sinh ra rồi đến khi chết trong khoảng thời gian này gọi là sự sống của chúng ta. Thì cái sự sống này á, do nó mỗi một con người chúng ta, những cái quan niệm của mình dẫn lộ cái hành động của mình và cái nghiệp tạo. Mà cuộc sống con người nó có một cái cuộc sống khác nhau, không giống nhau. Người sống thiện, người sống ác, và người sống có đạo tâm, người sống có lạ con đường để hướng sự giải thoát khác nhau. Ví dụ bây giờ sư quá và quý sư cô đây có cái nếp sống khác với Phật tử, phải không quý vị? Khác hơn. Tại vì cái môi trường người xuất gia nếp sống nó khác. Tại vì cái sự suy nghĩ bằng trí tuệ, sự linh động bằng cái hành nghiệp, là cuộc sống của các nhà sư, các sư cô, là cái giới lý tưởng là vậy để giải thoát sanh tử, thành tựu niết bàn. Cho nên cuộc sống nó khác, cuộc sống nó khác. Còn bây giờ quý Phật tử ở ngoài đời là nửa bước đi, nửa bước ngập ngừng, nửa như nếu cảnh mà nửa chừng quê hương, phải không? Là chúng ta chân bước chân lùi, ha, là chúng ta chưa bước tới luôn thì liên tiếp ở phía sau, xung lùi trở lại tiến ở đằng trước, cái chúng ta chân lùi chân tiếp luôn luôn, ha, đó như vậy. Cái người đời thế gian như vậy đó, thấy quý sư cô thì rất ham, ha, muốn làm sư cô dữ lắm, bây giờ muốn làm sư cô hiệp dễ không? Dễ không? À, phải không? À, muốn làm cho sinh viên sư quá được không? Có muốn làm cho thượng tọa khang được không? Dễ gì? Phải không? Thượng tọa khang ngày xưa tôi rất nể thượng tọa khang. À, trong giáo hội ngày xưa mà tôi còn sinh hoạt á, sư khang của đạt là khôn lâu thiền sư. Đạt sư khang là khôn lâu thiền sư. Ông ăn mà ăn đậu lứt của mẹ ông cho ông nhắc nè. Mà ông tu dữ vậy, ông tu khủng khiếp lắm. Mỗi lần ông tu một cái là ngồi 7-8 tiếng đồng hồ là không có ngủ. Hay lắm, nếu ngồi thiền không ai qua sư khang nổi mà. À, sư cô có định lắm đâu, thiệt mà, phải không như vậy? Sư khang là sư vinh không ạ, phải không như vậy? Cho nên chính chỗ đó cho nên chúng ta biết rằng á, là thượng tọa khang á, là có công năng và thiền định, có công năng và thiền định. Ngày xưa là ngày tu thiền dữ lắm á, tu thiền dữ lắm nha, là tôi nói là tu dữ lắm á, tu dữ không phải là tu thiền nha. Thì ông tu mà tới giờ cơm kêu ăn không có chịu ăn, ngồi hoài, chiều ngồi rắc ghế là lúc xuống mấy tấc vậy. Không chuyển mình mà lúc xuống mấy tấc rồi là biết không? Tụi mình muốn chết không xuống bậc nào, không chuyển mình cái lúc luôn. Để mà ngồi là cứ ngắt luôn xô ngã. Không gì hết, tên gì hỏi coi. Chứ quá không thiệt đâu bớt rồi. Thế mà như vậy cái hội lúc mình bình đó, ở chung nhau. Rồi thôi, nói chuyện sẽ ca nhiều quá rồi, không có chuyện sẽ quá chứ nào chứ. Thôi giờ nói chuyện Phật tử chúng ta đi. Bây giờ chúng ta là người Phật tử ngoài đời. Chúng ta còn cái ràng buộc chính mắt bởi vì giam lê đế tử, cha mẹ, phải không? Thì là gia tài sự sản của mình sự đấu lương qua lại trong cuộc sống của đời thường, cho nên chúng ta còn cái dính mắt đó mà chúng ta chưa bỏ được. Cho nên chúng ta là người Phật tử tập tu, thấy không? Học Phật học tu nhân, học Phật giáo lý nhà Phật mà tu được tu với đạo làm người. Từ đó chúng ta mới hướng về Phật thêm nữa, là học cái nguyên lý để giải thoát cái sống con người. Thì bây giờ chúng ta tập một cách tu để giải thoát cái cuộc sống của con người, thấy không? Đó. Ở đây có ai mà chưa học cái cách để giải quyết cuộc sống con người chưa? Để nghe tôi nói cái vấn đề này nha. Có ai mà chưa học cái cách để giải quyết cuộc sống con người chưa? Ai mà chưa học cho ta lên coi. Hả? Vậy là có học cái cách phải không? Hay quá. Vậy là sư quá khen đó. Tại vì tất cả chúng ta đều có học cái cách để giải quyết cuộc sống con người. Tức là chúng ta có học cách tu. Phải không? Học cách tu mà cách tu tức là cách giải quyết cuộc sống của con người đó. À, còn mà người không học cách tu á, thì người đó chưa biết cách để giải quyết cuộc sống con người. Tại vì sao vậy? Tại vì cái kiếp sống của con người chúng ta thường người ta nói rằng là gì? Sinh ra đời này mà không biết ăn, không biết nhậu, không biết hưởng thụ, nó biết xài thì người đó là bị nhốt, phải không? Phải không quý vị? Ông sư là nhốt đặt, tại vì nó biết nhậu cũng ăn xài vậy chứ, phải không? Người đời ta cát tán xa qua ăn nhậu là cờ bạc rượu về, những cát tán cuộc đời ngũ dục khỏi đất trần, người đó rất giỏi, phải không? Đúng như thế, họ rất là giỏi, mà các nhà sư của sư cô rất là dở, rất là dở.
Nó cúp điện cho ta nghe không có cười.
Vậy thì á, chúng ta thấy rằng á, sống đời thế gian ai cũng là mong muốn cho mình có những cái đầy đủ, đó là gì? Tiền tài, xác chết, danh lợi, ăn ngon và ngủ kỹ, đó là năm món dục của thế gian, gọi là ngũ trần, phải không? À, chứ cho thế thì á, con người sinh ra đời mà thiếu những cái thứ này á, đó là không đủ. Mà ai có đủ cái này á, là người đó mới là hưởng được trọn hạnh phúc. Cho nên sinh ra đời ai cũng muốn và tạo điều kiện làm sao đấu tranh để mà mình được đầy đủ năm món dục lạc đó, là tiền bạc, của cải, vợ đẹp, con xinh, ăn ngon, ngủ kỹ, danh quyền lợi lộc, là tài sắc danh thực thùy đó. Nhưng mà có ai được đầy đủ tôi với Phật tử dưỡng vua có bốn nhân vật thứ một, phải không? Còn người dân chúng ta cũng như vậy, không ai tròn vẹn đủ cả gọi là năm, phải như vậy. Nhưng mà chính năm món dục này nó làm chúng ta bị trâu lăn mãi trong dòng sanh tử khổ, vì khi mình tìm kiếm nó, mình bảo giữ nó, mình thụ hưởng nó, mình tạo thành cái nghiệp. Từ cái nghiệp đó nó đưa chúng ta vào cảnh bán là thiện, nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời. Và chính cái nghiệp này ấy, nó dẫn lộ thần thức chúng ta, đưa chúng ta đi vào cảnh khổ hay là cảnh vui ở tương lai sau khi mình chết. Chính cái nguyên lý này Đức Phật đã khám phá ra và Đức Phật dạy chúng ta rằng giới thân này bằng cái trí tuệ sáng, người này biết sử dụng thân này và khéo tạo nghiệp, người này sẽ được hạnh phúc ở tương lai. Còn giới cái thân này, người này sống bằng vô minh là không có trí tuệ, thì người này sẽ tạo nghiệp xấu ác và sau khi chết sẽ bị đọa khổ ở tương lai. Từ chỗ đây Đức Phật mới dạy chúng ta, người Phật tử sống đời phải khéo sống, phải khéo sống. Khéo sống là gì? Khéo sống có nghĩa là chúng ta sống thiện chứ đừng có sống ác, tức là luôn luôn tạo điều thiện, đừng tạo điều ác. Và cái điều tốt luôn thiện nữa là đại thiện á, tức là chúng ta phải tạo nghiệp giải thoát. Tại vì sao? Vì chúng ta đã trâu lăn trong dòng sanh tử khổ nhiều đời nhiều kiếp rồi, ở trong lục đạo sáu đường, sanh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết rồi quá một đời, rồi có nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng lại tấn tuồng, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết là tù nghiệp nhân sinh, phải không? Cho nên chúng ta đã trâu lăn trong dòng sanh tử khổ đã nhiều đời kiếp rồi, hôm nay chúng ta được cái duyên lớn và được là đắc phục nhân thân, là đã được lại thân người. Làm đắc phục tức là chúng ta là mới phục hồi lại, là mới được phục hồi, đắc là được, phục là phục hồi, đắc phục tức là mới phục hồi lại. Phục hồi lại tức là mình đã bỏ lâu rồi, phải mất lâu rồi, bây giờ mới phục hồi lại là mới tìm lại được thân này. Cái thì những kiếp vừa qua chúng ta không có mang thân người, mà chúng ta mang thân là thuốc cầm hoặc là đỏ lạc vào cảnh giới nào đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, hoặc là chúng ta lên coi trời, hay là kiếp trộn làm con người, bây giờ được trở lại làm con người nữa. Nhưng mà làm người được mà mai muôn thọ mà được thường hay giải bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không có sao có trở lại làm người. Làm con người được là mai muôn thọ, muôn đời nghìn kiếp mình đã sanh tử luôn rồi, kiếp này được làm con người là mai vô cùng là mai, mai lắm Phật tử ơi, phải không? Mà hôm nay mà được mai như vậy mà không biết giữ cái mai này, phải không? Thì khi chết rồi không còn mai nữa đâu, phải không? Tại vì sao vậy? Thì sống bằng thân này mình không có tạo thiện, mình không có làm thiện, mình tạo ác, mình làm ác, tức là mình kết tạo nghiệp ác, thì nghiệp ác này sẽ dẫn lộ chúng ta sau khi chết đi vào cõi đọa, phải không? Mà khi mà vào cõi đọa rồi thì mình khó trở lại con người. Cho nên là nhất thất nhân thân và phải kiếp bất phục, một khi mà mất thân người này á thì muôn kiếp mà khó mà được lại, vì thấy chưa? Cho nên bây giờ chúng ta được thân người rồi á là điều vô cùng quý báu lớn lao. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy á là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện duyên nan ngộ, Phật quốc nan sanh, thân người khó được, Phật pháp khó nghe và khó hiểu, duyên lành để khai đạo cho mình rất là khó gặp, và sư Phật rất là khó hoàn. À, bây giờ bạn tự thấy sư Phật dễ qua không? Dễ qua không? Khó lắm. Lý do tại sao? Tại vì sư Phật cách đây mười muôn cõi đó, là 1.000 tỷ cõi Phật là mới tới cõi Phật A Di Đà. Đa số chúng ta đây là tu tịnh độ, phải không? Đây có ai tu thiền không? Ai tu thiền người ta đang coi. Rồi tôi nói tôi né chút. Ai tu tịnh độ không có thoải mái. Ai tu tịnh độ người ta giơ tay coi, 1, 2, 3 là niệm Phật á hả? Như là tôi có nhiêu đó hả? Tại các thị xác tại nhưng mà tôi có nhiêu nè. Trời ơi, tội nghiệp quá trời, để công siêu can giảng, công siêu công hiệu và giáo dạy mà tôi có nhiêu đây à. Bây giờ suy nghĩ lại coi, ai tu tịnh độ cầu sanh cực lạc, ai niệm Phật cái gì là cầu sanh tịnh độ, giơ tay cái 1, 2, 3.
Trời ơi,
chưa khá hơn chút, Phật tử này nhát quá. Phật tử phước linh của siêu quá, để nói nghe, một ngày bác quan trai là 80 mấy người, mà tôi nói ai mà cầu gì cực lạc, giơ tay coi, giơ tay gần cái liền. À, thế như vậy. Rồi ai mà không tu về cực lạc, giơ tay lên coi.
Không có dám giơ.
Không tu đâu dám giơ. Phải không? Thế như vậy. Vậy thì ta thấy rằng á, cái người mà Phật tử đã phát tâm mà niệm Phật cầu sanh cực lạc á, là người đó đã biết các tu, đã biết các tu và muốn giải thoát, cho nên mình mới niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thôi bây giờ tôi nói qua ngày thứ hai á, đó là gì? Đó là một vấn đề rất là căn bản mà Phật tử cần ghi nhớ, tức là một vài nét rất là đặc biệt của pháp môn tịnh độ chúng ta thôi. Tại vì tôi nói nhiều rồi, thượng tọa ca nói nhiều phải không? Bây giờ tôi nói vấn đề này nè, Phật tử lưu ý nè, người tu niệm Phật của chúng ta phải biết. Đây là vấn đề thứ nhất á, thì tôi nghe thượng tọa ca nói rằng là về cực vào cực lạc cách đây bao nhiêu xa, phải không? Tức là một bước khỏi thấy đó. Đúng rồi, cách đây 10 bước khỏi. Theo tinh thần cái đây là Phật nói đó, thì cách đây 10 bước khỏi có thế giới Tây Phương là xứ Phật A Di A Di Đà, phải không? Vậy thì cách đây 10 bước khỏi là 1.000 tỷ khỏi. Tự nhớ cái một cái số này à, là 1.000 tỷ khỏi. 1.000 tỷ khỏi đây không phải là 1.000 tỷ quả địa cầu. 1.000 tỷ cái thế giới Phật. Lấy định vị thế giới Ta Bà này làm cái nơi, là cái nơi phải không? Đó là một là tăng thiên đại thiên thế giới là 3.000 tỷ quả địa cầu cộng lại mới thành cái thế giới Ta Bà này của Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Là thế giới là phàm thánh đồng cư quế độ rồi. Thế giới Thích Ca Mâu Ni là phàm thánh đồng cư quế độ, chứ không có tịnh độ, phải không? Đó, mình đang ở là phàm thánh đồng cư quế độ. À, còn thế giới đây mới là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Đấy nha, từ thế giới Ta Bà là cái thế giới được 3.000 tỷ quả địa cầu cộng lại, mình đang ở 1 trong 3.000 tiểu hành tinh, phải không? Mà trong 3.000 tiểu hành tinh là có vô số là gì? Là hệ thống thái dương hệ. Một hệ thống thái dương hệ có bao nhiêu hành tinh quý vị? 7, 8, 9 tôi quên rồi, học lâu quên mất tiêu rồi. Vì trong đó có một mặt trăng và một mặt trời, phải không? À, tôi nói nhiều đâu, tự suy nghĩ được rồi. Vậy thì định vị hướng tây không phải là mặt trời nặng nha. Định vị hướng tây là cái hướng về hướng tây là cho Tây Phương, mà lấy căn cứ căn bản trên cái thế giới Ta Bà này, chứ mà căn cứ là quả địa cầu, và căn cứ theo hệ thống thái dương hệ này. Thấy chưa? Đó, mà cách đây từ thế giới Ta Bà này á, mà về cực lạc á, là 10 muôn nước cõi, là 1.000 tỷ cõi Phật á, là mới tới là thế giới của Đức Phật A Di Đà. Hiểu rõ chưa? Phải như vậy. Bây giờ cái người Phật tử chúng ta thì suy nghĩ biết rõ ràng rằng là mình không đủ khả năng để mà tu giải thoát ngay cái này bằng những pháp môn tu khác. Ví dụ tu thiền, tu Phật, hay là tu giáo. Hay là tu giáo bây giờ cái trí tuệ linh động quán chiếu được thể nhập thì là có giải thoát hiện tiền. Mà tu thiền cũng như vậy, là có khả năng, có điều kiện, có giới bảo trì và có là tổ sư khai thị mình mới thành tựu được. Còn tu mật á, là phải kiến thức, là phải có đạo tràng, là phải có người đã đắc đạo thành tựu được là cái pháp mật tâm mà thành tựu được là chân tâm Phật rồi, là giáo hóa chúng ta, từ đó mới dẫn lộ ta đi vào con đường thể nhập chân tâm được. Vậy thì mật giáo là thiền rất là khó tu, rất là khó tu. Mà tu không khéo là chúng ta dễ lạc vào là già ma đạo. Là như vậy, cho nên từ đó chúng ta mới là bước sang con đường tu tịnh độ là niệm Phật nó dễ hơn. Tại vì tu thiền, tu mật, tu giáo là tự lực tu, không cần ai giúp sức hết trơn. À, còn người tu tịnh độ chúng ta là thấy mình là phiền não nhiều, nghiệp trước nhiều, tội lỗi nhiều, yếu ớt quá, thôi mình nhờ Phật A Di Đà tiếp chắc ăn, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta có một sự ỷ ra mà ỷ lại, mà chúng ta nghĩ rằng có Đức A Di Đà lo mình công việc đó là mình sẽ an tâm rồi, cho nên mình lo tốt thôi, chứ không có lo lạc, phải không? Lo lạc được đó, người tu tịnh độ không sợ lạc được. Thì con đường duy nhất là về tịnh độ, không có đường thứ hai. Về tịnh độ không ngã đẻ, không ngã 3, ngã 4, cái 5, ngã 6 gì giống cái thành phố Hồ Chí Minh, phải không? Mà chỉ có đường duy nhất là về cực lạc mà thôi. Và cách tu duy nhất về cực lạc là phải niệm 6 chữ A Di Đà. Ngoài 6 chữ này ra không, chữ là thứ hai, mà tự niệm 7 chữ cũng được nha, phải không? 6 chữ cũng được, và 6 chữ cũng được, 7 chữ cũng được. Đó là Nam Mô A Di Đà là Phật, rõ ràng như vậy. Như thế thì cái người tu niệm Phật chúng ta đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin kiên cố, nguyện lực thiết tha và hành trì tinh tấn. À, đó là ba yếu tố căn bản nhất. Thế thì tôi biết rằng Phật tử ở Tịnh Xá, ở Ngọc Trường, ở Ngọc Vân, nói chung là ở Trà Vinh này, được sự giáo hóa của Thượng Thọ Giác Khang, Phật tử đã biết con đường tu rồi, phải không, là từ nhật tự lạc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi Phật tử nè, Phật tử có đủ niềm tin rằng là ngay cái sống này mình giảng sanh không? Đủ niềm tin không? Đủ không? Chắc không? Bảo đảm không? À được, nói là nghe là lọt lỗ tai rồi đó, phải không? À, còn ai nói ra cái là không biết nửa sư lời, để chừng đó tới đó hẹn hay, phải không? Như vậy thảo em rồi, phải không? Thế như vậy, như thế thì người tu tịnh độ chúng ta có niềm tin kiên quyết, mà tôi muốn nói hai cái chỗ là tự và tha thôi, không nói gì nhiều quá. Tại vì á, tin nó có sáu chuyên căn bản: tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý, tin tự, tin tha, phải không? Bên kia là về phần giáo lý thôi, còn trên bàn mất thời giờ, tôi chỉ nói tin tự, tin tha thôi. Bây giờ tin tự là tin mình nè. Và người tu tịnh độ chúng ta có tin chắc rằng là kiếp này mình Phật sẽ giảng sanh, bảo đảm chắc chắn 100%. Đó, phải nói như vậy đó. Mặc dù mình mới tu, mặc dù mình mới tu, phải không? Mới tu nãy thôi, mới nghe sư căn nói để bắt tâm tu liền đó, phải không? Rồi bây giờ chết liền nè, giảng sanh đâu? Giảng sanh liền, phải không? Tại vì sao vậy Phật tử? Trong cái cổ phẩm liên qua đó, cái người mà hạng bét mà về cực lạc là người đó chưa có tu gì chưa? Chưa có tu gì chứ? Nó nói vậy đâu, ta thấy cái mặt tôi không? Chứ chúng tôi gì đó. Tại vì người này suốt đời làm ác, phạm tội của mình. Tức là gì? Là làm thân Phật ra máu, phải không? Phá hòa họ tăng, phải không? Rồi là gì nữa? Là giết cha mẹ, rồi gì nữa? Quỷ bán tam bảo, phải không? À, như vậy thì người đó phạm tội muốn lên như vậy đó, sau khi chết là đọa vào địa ngục trước cắt. Thì người này khi mà mang cái tội nghiệp như vậy, lúc lâm chung là cảnh tử nghiệp hiện ra, cảnh địa ngục hiện ra rồi, bây giờ tắt hơi là đi vào địa ngục đó. Nhưng mà bây giờ người này được cái duyên lành tiền kiếp sau đó mà gặp là Thượng Tọa Khang nó nhắc nhở, quý Phật tử chúng ta nó nhắc nhở, hay là Thiêu Hóa nó nhắc nhở, hay là Cô Hiệp nó nhắc nhở. Rồi thôi, tôi biết á, anh chị cô chú bà lúc sanh tiền là phạm tội của mình, chắc chắn là vào địa ngục rồi. Bây giờ con nghe lời sư, nghe lời cô đi, nghe lời chúng tôi, hãy niệm Phật A Di Đà mau lên sám hối tội nghiệp đi. Tại vì niệm Phật A Di Đà công đức rất là lớn. Nếu mà có niệm Phật nhất tâm tiêu dứt 80.000 ước kiếp sanh tử, thấy chưa? Một câu niệm Phật tiêu dứt 80.000 ước kiếp sanh tử là cơ. Mà niệm, mà niệm hoài niệm mãi tiêu dứt biết bao nhiêu không? Mà tự nhân số ra coi, mà tự đó giờ niệm được nhiêu lời kể coi, đã quá xa nhiều trăm ngàn ước triệu để không nổi. Mà nhân cho là 80.000 ước kiếp sanh tử, mà tự đoạn biết bao nhiêu sanh tử rồi, thấy chưa? Cho nên bây giờ nếu mà ngay lúc này mà giác ngộ, hối hận, ăn năn, phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì Đức A Di Đà sẽ giúp dẫn giảng sanh tức khắc, phải không? Thì khi mà đau đớn cực tiểu như vậy, đau khổ cực tiểu như vậy, và sắp vào địa ngục khổ sở như vậy, mà nghe là sư Cô Hiệp nó nhắc nhở như vậy, mừng không? Mừng quá trời mừng luôn, phải không? Rồi bây giờ là mừng quá rồi thì cái tâm nó vui lên rồi, tâm khổ không còn nữa. Bây giờ nghe nó giới thiệu bằng cách là niệm Phật A Di Đà thôi. Nam mô Đà Phật Thiết Tha, niệm mau lên đi, niệm mau lên đi, niệm theo sư cô, niệm theo thượng tọa, niệm theo sư hóa nè. Nam mô A Di Đà Phật, niệm sao? Niệm từ 1 đến 10 câu nó tắt thôi. Giảng sanh không? Giảng sanh đi. Phải không? Tại vì trong thời gian niệm 10 câu như vậy đó, nghe không? Là tâm mình lúc này là chỉ tưởng có 6 chữ A Di Đà. Cái người này bây giờ chỉ tưởng có 6 chữ A Di Đà. Và cái lòng bây giờ chỉ có nhớ 6 chữ A Di Đà. Và chỉ ước mơ là về được A Di Đà tiếp dẫn mà thôi. Vậy thì cái năng lực tập trung chung vào 6 chữ A Di Đà, cái tư tưởng tập trung vào 6 chữ đài và nguyện thiết tha đi được A Di Đà cứu giúp cảnh sanh và tin tưởng mãnh liệt như vậy, thì thử hỏi lúc đó cảnh gì còn không? Còn không? Sự đau khổ trong tâm còn không? Mất tiêu rồi, phải không? Không còn nữa đâu. Cho nên Phật tử nên nhớ rằng là không có hai tư tưởng đi đâu một lúc, phải có tưởng này cũng không có tưởng kia. Bây giờ Phật tử tuyệt đối không nhớ sự ca đâu, bây giờ tất cả đều vô rồi sẽ qua. Xin lỗi nha, từ tao có nghe nghe thì cũng nhận sư hóa nha. Thì như vậy đó, ngay cả sư quyền ngồi đó tôi không ngó tới nữa, tất cả có sư hóa rồi mà, đấy mà sư quyền, đó là như vậy đó. Thì bây giờ không bao giờ có hai tư tưởng đâu một lúc, để có tư tưởng này tức không có tư tưởng kia. Và nãy là cái điểm khổ, kia là cảnh ác, phải không? Và cái tưởng là về khỏi địa ngục, đang rất là sầu khổ, rất là đau đớn. Bây giờ cái tưởng ngay như đà, rồi tưởng đến cảnh tượng lạc, rồi thiết tha niệm Phật, như vậy thì cái tưởng kia từng mất, cảnh kia từng biến. Phải không? Tất cả đều do tâm biến mà, sao như thức mà rành quá trời rồi mà. Phải không? Tất cả đều do tâm thức biến hiện. Phải không? Bây giờ tâm thức mình đã biến rồi, cảnh nó biến luôn. Phải không? Đó, như vậy. Vậy thì bây giờ Đức A Di Đà có phát hiện rằng, ai lâm chung mà nhớ niệm danh hiệu ta, cầu về cảnh giới ta, ta sẽ rước kẻ đó về nước ta. Phải không? Đúng không? Nghe miệng rõ vậy đó. Tại vì lâm chung mình nhớ niệm ngày là ngày trước. Vậy thì có người niệm rất lâu rồi, niệm đi còn sống đâu. Nhưng ngay Phật tử bây giờ nè, phải không? Niệm rất là lâu. Ở đây có bà Diệu Hương nè, Phật tử đi ngủ á. Phải không? Đáng lẽ bà Dương xuất gia là phải đó. Nhưng mà còn nhớ lo gia đình, mà còn nghe cái đứa nhỏ. Thật ra bà chưa đi tu nổi. Tại vì Phượng chưa có chồng, bà chưa chịu đi tu. Thương lo cho con. Nhưng mà bây giờ bà tự thấy rằng á, cái người Phật tử chúng ta là đã giác ngộ tu nhiều rồi, tu lâu rồi, mấy chục năm rồi, thậm chí có độ mình tu mới mười mấy năm nay, hai ba tháng nay, tức là có công phu nhiều, phải không? Chứ vậy thì Phật tử lâm chung bảo đảm chắc chắn là giảng sanh rồi, phải không? Nhưng mà cũng chưa chắc chắn nghe, nói chắc chắn mà chưa chắc chắn, tại vì mấy chục năm có tu thiệt, mà lâm chung cứ nhớ Phật khẩu không? Nhớ Phật khẩu không? Bây giờ lâm chung Phật tử không có niệm siêu hóa, không niệm là A Di Đà, mà niệm Nam Mô Thượng Tọa Giác Khang. Giảng sanh không? Giảng sanh không? Về con chân ngỡ. Phải không? Chứ sao mà giảng sanh nổi? Phải không? Tại vì Thượng Tọa Giác Khang là ngỡ con chân thì tiếp độ tự vô tỉnh xác cạo đầu tôi luôn. Đó như vậy. Vậy thì lâm chung mà nhớ ai đi về đó. Còn lâm chung mà nhớ niệm Nam Mô Thượng Tọa Giác quá thì về Phước Linh Cả Thế. Đó như vậy. Như thế thì phải niệm A Di Đà mới được. À, nhưng mà chỉ có A Di Đà mà tiếp dẫn giảng sanh thôi. Mười phương cõi Phật không có Phật nào tiếp dẫn giảng sanh cả, mà chỉ có Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh thôi. Đó là độc lộ duy nhất, phương cách tu đặc biệt của là giáo môn Tịnh Độ Thích Ca chỉ dạy chúng ta. Cho nên bây giờ Phật tử đã biết rõ rằng á, cái người mà suốt đời làm ác như vậy, sau khi chết là chắc chắn đọa địa ngục. Bây giờ chỉ có giây phút ngắn ngủi mà nhất tâm niệm Phật A Di Đà, một cái người niệm tắt hơi rồi giảng sanh niệm. Chẳng sanh đi gì đâu? Về hạ phẩm hạ sanh. Hạ phẩm hạ sanh là chúng sinh đó đó. Đó nha, là suốt đời làm ác. Lâm chung là cái tai hoàng chân rối, cảm tưởng nghiệm hiện ra chết rồi đi ngục. Nhưng mà nhờ thì cái thức nhắc nhở một xíu thôi, rồi giác ngộ khắc tâm niệm Phật, niệm 10 hơi nó chết trong câu niệm Phật và giảng sanh liền. Thấy chưa? Rồi về cực lạc 7 ngày qua xem nở ra. Qua xem nở ra rồi bắt đầu là nghe hán Bồ Tát tiếng Pháp tiếng vô sanh liền. Qua cái tiếng bộ Phật vô sanh bất có Bồ Tát di bạn lữ. Nhớ không? Ai không nhớ người ta không coi? À, vậy thì qua nở ra là nghe Pháp được chứng quả vô sanh liền. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên đó là các phẩm hạ phẩm hạ sanh. Vậy thì Phật tử đây có ai mà làm cái Phật ra báo chưa? Có ai quỷ bán tam bảo chưa? Có ai giết cha giết mẹ chưa? Có ai phá bảo tăng chưa? Chưa. Chứ đây chết thì đâu có xuất địa ngục mà sợ. Phải không? Vậy thì Phật tử đâu có là hạ phẩm hạ sanh thể như vậy. Phải không? Mà cái hạ phẩm trung sinh đó là do đâu phải không? Là do cái người này đã sống đời làm thiện. Sống đời làm thiện, biết làm thiện. Nhưng mà lâm chung đó thì nó không chưa biết niệm Phật. Nhưng mà được thì cái thức nhắc nhở khuyên niệm Phật. Bây giờ người này phát tâm niệm Phật. Cho nên người này sau khi chết đó, được là hạ phẩm hạ sanh. Đó trung sinh, đó trung sinh. Còn cái hạ phẩm thượng sinh đó, là người này là người Phật tử, làm thiện làm lành. Đó, người con hiếu thảo, cha mẹ đức tôn kính tam bảo. Mà biết niệm Phật nữa thì lâm chung là nhất tâm bất loạn giải sanh, là hòa nhập vào Phật A Di Đà về cực lạc, là hạ phẩm hạ thượng thượng sinh tế giới. Nhân dân đại khái như vậy thôi, nói nhiều quá chứ không hết. Đại khái có điều vậy thôi. Như thế thì Phật tử thấy rằng á, là ba phẩm hạ đó người Phật tử chúng ta vượt qua rất xa. Người Phật tử mà ăn chay trường tu nhiều năm rồi, siêng năng niệm Phật nhiều năm rồi, và có chí thiết tha cầu sanh cực lạc, thường hay cúng dường tam bảo, thì những người này lâm chung cũng bảo đảm Phật tử là từ trung phẩm hạ sanh lên. Trung phẩm hạ sanh lên, ba phẩm hạ là Phật tử chúng ta là vượt qua rồi, chúng ta không có rơi vào đó đâu, mà chúng ta là từ trung phẩm sanh lên. Đó, thấy chắc ăn chưa? Nghe sư quá thấy mừng không? Mừng lắm, phải không? Đó là bảo đảm rồi đó. Chắc chắn là Phật tử Ngọc Trường, Phật tử Ngọc Dân chúng ta, người nào mà chuyên tâm niệm Phật mà từ dài năm nay rồi đây nghe, người ta bảo đảm lên trung phẩm hết. Bảo đảm lên trung phẩm hết. Và còn ngay bây giờ mà ai phát tâm niệm Phật liền, niệm thiết tha, niệm là tối nay chết luôn. Là tôi bảo đảm lên trung phẩm luôn. Tại vì mình đâu làm ác đâu. Phải không? Mình là Phật tử quân mà. Nói như vậy, cho nên từ chỗ đó Phật tử thấy rằng con đường về cực lạc, tuy là nó xa các người muốn ước cõi, nhưng mà kết quả thành tựu ở chính nơi tâm thành. Chính nơi tâm thành, ở đây cái đầu óc suy nghĩ này nè. Cái thân này kéo tu mình, phải không? Và cái chí quyết đó, phải không? Cố gắng và niềm tin nên mình chắc thật. và hoàn toàn là ảnh hưởng vào cái niềm tin tuyệt đối nơi Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Thì từ chỗ đó là cảnh giới gọi là Tây Phương gần ở trong ta, ngay đây trong đâu cả. Cho nên khi mà chúng ta lâm chung ấy, là chúng ta tắt hơi, hào quang Đức A Di Đà tiếp dẫn thần thức chúng ta đi vào hoa sen và về cực lạc Tây Phương ở trong đâu thất tẩm. Thì rồi có những điều Phật tử chúng ta qua cái niệm Phật La Mật á, tôi nhắc lại những quý vị được nghe và nhớ.